Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 9 tháng 10 năm 2022. Tổng thống Nga Putin ra lệnh tăng cường an ninh bảo vệ cầu nối bán đảo Crimea, đồng thời thông báo thay chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa, đe dọa hợp tác quân sự Mỹ-Nhật-Hàn. Thủ tướng Pháp Công Du Angeri tiếp tục tiến trình sưởi ấm quan hệ song phương. Thưa quý vị, một ngày sau khi xảy ra một vụ nổ khiến một đoạn cầu Kerch nối liền bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga bị sập và làm ba người chết, ai là tác giả gây ra vụ nổ vẫn là một ẩn số. Phía Nga đang nỗ lực để khôi phục tuyến đường sớm nhất có thể, bảo đảm lưu thông từ Nga đến Crimea bằng đường bộ và đường sắt. Tổng thống Nga Putin hôm qua yêu cầu tăng cường bảo vệ an ninh cho cầu Kerch. Từ Kiev, thông tín viên Stefan Siohon cho biết phản ứng từ Ukraine.
Samedi soir, Volodymyr Zelensky a évoqué de manière sibylline l'automne indien qui
sort. Tối thứ bảy, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gợi nhắc một cách đầy ẩn ý tiết trời thu ấm áp kéo dài ở Ukraine, nhưng vẫn có những đám mây trên vùng trời bán đảo Crimea, ám chỉ đến việc cây cầu bị phá hủy một phần, dù không nói thẳng ra. Thế nhưng, mọi người cũng đều hiểu rằng Tổng thống Ukraine đã chỉ ra rằng đó mới chỉ là một bước khởi đầu, và từ nay, giành lại Crimea là một trong những mục tiêu chính của cuộc chiến. Một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Zelensky đã nói, xin trích, mọi thứ phi pháp đều phải bị phá hủy, những gì bị đánh cắp từ Ukraine phải được trao trả lại cho Ukraine. Nhìn chung, các nhà bình luận chính trị thấy rằng Crimea không còn là một thánh địa bất khả xâm phạm. Nếu cây cầu đã bị tấn công một lần thì sẽ có thể lại bị tấn công lần nữa. Cách nay không lâu, một phi trường quân sự gần Sevastopol cũng đã bị hứng chịu các vụ oanh kích. Chủ nhật, giao thông đường bộ và đường sắt trên cầu đã được phục hồi một phần, nhưng Ukraine giờ đây đã hiểu rằng họ có thể cắt đứt tuyến đường chính của Nga để tiếp viện thiết bị và nhiên liệu tới vùng Kherson. Giờ đây, chiến tranh cũng là cuộc chiến cân não và chơi bài xì tố.
Stephen Chouan, Kiev, RFI.
Vụ nổ xảy ra bị xem như là một thất bại biểu tượng về chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong bối cảnh, quân Nga đã gánh chịu hàng loạt thất bại trên trận địa Ukraine trong những ngày qua. Moscow hôm 8 tháng 10 đã thay tướng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sergei Suvorovikin, 55 tuổi, từng tham chiến tại Tajikistan, tham gia hai cuộc chiến ở Chechnya và chỉ huy quân Nga trong chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria. Viên tướng Suvorovikin, nổi tiếng với chủ trương sẵn sàng dùng tên lửa tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự.
Cầu Kerch được Tổng thống Nga khánh thành hoành tráng năm 2018, từng được ví như là cuốn rốn, nối liền Nga với bán đảo Crimea, bị Moscow chiếm lấy và cho sáp nhập vào Nga năm 2014. Vậy việc chiếc cầu bị đánh nổ sập một phần để lại những hậu quả gì? Thị Dương cho biết tiếp.
Đối với nước Nga của ông Vladimir Putin, đây là một niềm tự hào. Cầu Kerch nối liền Nga với bán đảo Crimea với chiều dài 18,1 km là chiếc cầu dài nhất châu Âu, có nhiều trục giao thông cho các phương tiện và tàu lửa. Đây từng được xem như là một thách thức cho kỹ nghệ dân sự. Chiếc cầu được thiết kế và xây dựng trong một thời gian hết sức nhanh, đó chỉ có 3 năm. Đích thân Tổng thống Nga đã tổ chức lễ khánh thành hoành tráng. Bên cạnh những giá trị biểu tượng, cây cầu này còn có một lợi ích kinh tế và chiến lược cho Moscow. Theo giới chức Nga, hàng năm có khoảng 5 triệu xe và hơn 600.000 xe tải mượn con đường này. Cầu Kerch cho phép phát triển trao đổi thương mại giữa Nga và bán đảo Crimea. Và khi chiến tranh bùng nổ, cầu Kerch được dùng để di chuyển quân, vận chuyển xe bọc thép về mặt trận phía Nam cũng như là tiếp tế nhiên liệu, đạn dược bằng đường sắt. Có thể nói cầu Crimea là một trục giao thông chiến lược cho Moscow. Theo nhận định của nhà chính trị học Pascal Le Potrema với nhật báo Le Figaro, vụ nổ này để lại nhiều hệ quả. Trên bình diện chiến lược, đây là một thất bại gây ra nhiều khó khăn cho việc tiếp tế ở mặt trận phía Nam. Về mặt biểu tượng, đây có thể xem như là hồi kết cho ông Putin. Vụ nổ đã làm rõ sự yếu kém về khâu chuẩn bị, kể cả những vùng sâu bao gồm khu vực đã được cho là đồng hóa với Nga. Hành động này cho thấy rõ tính chất hỗn hợp của cuộc xung đột, đó là vừa là những chiến dịch chiến đấu kiểu cổ điển kết hợp với các binh chủng bộ binh, không quân và hải quân, nhưng dùng cả những kiểu đánh đặc công như thời đệ nhị thế chiến.
Về tình hình chiến sự, trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật hôm nay, nhiều lần thành phố Zaporizhia của Ukraine đã bị pháo kích. Hãng tin Pháp trích dẫn thư ký hội đồng thành phố Zaporizhia, theo đó có ít nhất 17 người thiệt mạng, ít nhất 5 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 40 tòa nhà khác bị hư hại nặng. Quân đội Ukraine xác nhận là những vụ tấn công này là do phía Nga đã tiến hành.
Hôm thứ Năm mùng 6 tháng 10, một cuộc tấn công của quân Nga vào thành phố Zaporizhia cũng đã cướp đi sinh mạng của 17 người. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, một cuộc tấn công nhắm vào một đoàn xe đã giết chết ít nhất 30 thường dân, trong đó có cả trẻ em, theo cảnh sát Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo là hàng ngày quân Nga đều ồ ạt phóng rocket tấn công Zaporizhia. Ông Zelensky gọi đó là một tội ác có ý thức của các lực lượng Nga. Cũng trong ngày hôm qua mùng 8 tháng 10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông báo, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cách thành phố Zaporizhia khoảng 60 km, là bị ngắt kết nối với lưới điện bên ngoài do bị bắn phá và đã phải kích hoạt các máy phát điện khẩn cấp. Thành phố Zaporizhia trên thực tế hiện giờ do quân đội Ukraine kiểm soát, nằm trong vùng Zaporizhia mà Nga đã tuyên bố sáp nhập cùng với ba vùng khác của Ukraine, nhưng quân Nga chỉ kiểm soát được một phần. Kể từ khi bắt đầu xâm lược Ukraine, Moscow đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hai bên thường xuyên cáo buộc đối phương pháo kích nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Cũng liên quan đến cuộc chiến Ukraine và Nga, nhưng trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ khẳng định New Delhi sẽ tìm nguồn cung ứng ở bất kỳ nơi nào để bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia, trong đó có cả nguồn từ Nga. Những phát ngôn trên được đưa ra ngay sau khi các nước tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC cộng quyết định cắt giảm mạnh sản lượng dầu. Thông tín viên đài RFI Gombastan tại Bangalore, Ấn Độ tường thuật.
Répondant à des journalistes lors d'un déplacement à Washington, Hardeep Singh Puri.
Trả lời các nhà báo trong chuyến công du Washington, ông Hardeep Singh Puri tỏ kiên quyết. Ông nói: "Có ai đó đã đề nghị chúng tôi ngừng mua dầu Nga ư? Không, chúng tôi sẽ không dừng làm việc đó." Các tuyên bố trên là sự tiếp nối với các tuyên bố của Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định không để cuộc chiến tranh tại Ukraine làm ảnh hưởng đến người dân Ấn Độ. Mặc dù nhiều lần được phương Tây kêu gọi, ngoại giao Ấn Độ vẫn không tham gia bỏ phiếu tất cả các nghị quyết lên án Nga tại Liên Hợp Quốc, kể cả mới đây sau các quyết định của Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine. Những gì châu Âu mua trong một buổi chiều bằng chúng tôi mua trong cả một quý, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ đấu dịu. Ông khẳng định lượng dầu mua của Nga chỉ chiếm 0,2% nhu cầu tiêu thụ tại Ấn Độ. Ông Hardeep Singh Puri cũng phản ứng về việc tổ chức OPEC quyết định giảm sản lượng dầu mỗi ngày 2 triệu thùng. Ông tỏ tin tưởng Ấn Độ có đủ khả năng để kiềm chế giá dầu lửa tăng. Đó là cách trấn an dân mà từ nhiều tháng nay đã phải mua mỗi lít xăng dầu với giá hơn 1 euro, một cái giá rất cao so với mức sống tại Ấn Độ.
Gombastan, Bangalore, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Á, sáng sớm ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành bắn đi hai tên lửa đạn đạo về vùng biển Nhật Bản. Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi hàng không mẫu hạm USS Reagan rời biển Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đến thao dược chung cùng quân đội Nhật Bản.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của quân đội Hàn Quốc cho biết, trong khoảng từ 1 giờ 48 phút và 1 giờ 58 phút giờ địa phương, hai tên lửa tầm ngắn được bắn đi từ vùng Muncheon, miền đông nam Bắc Triều Tiên, ra phía biển Nhật Bản. Hai tên lửa này đã bay được 350 km ở độ cao 90 km. Theo Ban Tham mưu Liên quân Hàn Quốc, vụ thử này là một hành động khiêu khích. Tuần duyên Nhật Bản cũng xác nhận vụ việc, cho biết là hai tên lửa này dường như rời ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Các phân tích từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một trong hai vũ khí này rất có thể là tên lửa đạn đạo được phóng đi từ tàu ngầm SLBM. Chi tiết này đã từng được Seoul nhắc đến trong tháng 9, khi phát hiện nhiều chi tiết cho thấy Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị bắn tên lửa SLBM mà chế độ Kim Jong-un đã cho thử nghiệm hồi tháng 5. Như vậy là chỉ trong vòng có 2 tuần, Bình Nhưỡng đã bắn đi tổng cộng 8 tên lửa đạn đạo. Theo phân tích của nhiều chuyên gia được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, chế độ Kim Jong-un đang tận dụng cơ hội có sự chia rẽ trong nội bộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một mặt, Bình Nhưỡng có thể ung dung thử nghiệm chương trình phát triển tên lửa mà không lo bị trừng phạt khi biết rằng ít có khả năng Nga và Trung Quốc ủng hộ Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Mặt khác, những vụ bắn thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng tại nhiều nơi và nhiều thời điểm khác nhau cho thấy chế độ họ Kim đang tìm cách buộc Seoul, Tokyo và Washington từ bỏ các chương trình hợp tác an ninh.
Về tình hình Iran, nhân ngày tựu trường, trước sự hiện diện của các sinh viên trường đại học Al-Zahra, trường đại học đầu tiên dành cho phụ nữ được thành lập năm 1964, Tổng thống Raisi tiếp tục tố cáo các thế lực nước ngoài gây bất ổn, đồng thời ông khẳng định giới học thuật chắc chắn sẽ làm cho kẻ thù thất bại. Tổng thống Iran có phát biểu như trên vào lúc phong trào phản kháng chống chế độ vẫn tiếp diễn. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm tình hình tại chỗ.
Trên các mạng xã hội, người ta có thể thấy nhiều các hình ảnh video về nhiều cuộc biểu tình lẻ tẻ ở Tehran cũng như ở nhiều tỉnh thành khác. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu đòi tiêu diệt nhà độc tài hay phản đối chế độ Cộng hòa Hồi giáo. Tại Tehran, giới trẻ biểu tình ở nhiều khu phố của thủ đô, nhất là trước các trường đại học, các phụ nữ dỡ khăn choàng đầu tỏ dấu hiệu phản kháng. Nhiều cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở nhiều thủ phủ các tỉnh, dù rằng số người tham gia vẫn hạn chế. Lực lượng an ninh được triển khai đông đảo tại thủ đô cũng như ở các tỉnh, trong sự hỗn loạn một đồn cảnh sát ở Tehran đã bị phóng hỏa. Tổng thống Iran trong bài phát biểu tại một trường đại học ở Tehran khẳng định rằng chính phủ sẽ hành động mạnh nhắm vào những kẻ xúi dục gây rối loạn. Theo các nhà chức trách, một nửa số người bị bắt trong 3 tuần qua đã được thả, nhưng chính quyền dường như chưa thể nắm lại kiểm soát đường phố.
Trở lại với thời sự châu Âu, 1.5 tháng sau khi Tổng thống Pháp Macron công du Alger, hôm nay đến lượt Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne cùng 16 vị bộ trưởng đến Alger tham gia cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban cấp cao Liên Chính phủ Pháp-Algerie với hy vọng đạt được nhiều bước tiến trong các cuộc trao đổi kinh tế văn hóa với các đồng nhiệm Algerie. Tuy nhiên, giữa đôi bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Đặc phái viên đài RFI tại Alger, Julien Chavan, giải thích.
Ce n'est pas à l'ordre du jour, voilà ce que répète l'équipe d'Elisabeth Borne.
Đó không phải là nội dung chương trình nghị sự. Cẩn trọng trước khi bắt đầu các cuộc thảo luận với chính phủ Algeria, ekip của Thủ tướng Elisabeth Borne đã nhiều lần nhắc lại điều đó. Về khí đốt, trước mắt không trông đợi có thông báo về khả năng Algeria tăng cung cấp khí đốt cho Pháp. Trên thực tế, Paris ít hy vọng chính quyền Algeria sẽ đồng ý bán thêm khí đốt cho Pháp. Về vấn đề thị thực nhập cảnh, một cố vấn của Thủ tướng Borne chỉ cho biết, các cuộc thảo luận vẫn chưa có kết quả, một hồ sơ vẫn để lửng, đó là lập một ủy ban sử gia để đánh giá quá trình thực dân hóa của Pháp và cuộc chiến tranh Algeria. Hiện vẫn chưa có lịch trình làm việc và thành phần của ủy ban này. Chuyến công du của Thủ tướng Elisabeth Borne sẽ chủ yếu tập trung vào các chủ đề dễ đạt đồng thuận hơn nhiều, đó là giới trẻ và hợp tác kinh tế. Thủ tướng Pháp sẽ khai mạc một diễn đàn kinh doanh vào ngày mai, thứ hai, trước khi gặp gỡ học sinh của một trường trung học Pháp ở Algeria, thảo luận với Tổng thống Algeria và tránh các chủ đề kích động nỗi tức giận để từ từ hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Julien Chavan, Alger, RFI.
Còn tại Đức, sáng hôm qua, một phần hệ thống đường sắt ở phía bắc nước này đã bị tê liệt do bị phá hoại. Lưu thông tuy đã trở lại bình thường, nhưng sự việc khiến chính quyền Berlin lo lắng cho những cơ sở hạ tầng chiến lược. Từ Berlin, thông tín viên đài RFI Nathalie Versier cho biết cụ thể.
Les câbles de fibre optique indispensables à la circulation des trains,
cáp quang thiết yếu cho lưu thông tàu hỏa đã bị cắt đứt ở hai nơi, tại Berlin cũng như là tại vùng Nordrhein-Westfalen, tây bắc nước Đức. Theo Deutsche Bahn, mạng vô tuyến GMSR cho tàu hỏa đã bị nhắm đến. Theo công ty này, đây là một hành động được tính toán trước, nằm ngoài khả năng của một người bình thường. Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Cuộc điều tra được giao cho cảnh sát liên bang, dấu hiệu cho thấy vụ việc này được các nhà điều tra xem là nghiêm trọng, vào lúc chính phủ tăng cường giám sát các cơ sở hạ tầng chiến lược của họ. Sáng hôm qua, hàng ngàn hành khách đã bị mắc kẹt ở miền Bắc nước Đức. Các tuyến đường nối Berlin-Amsterdam cũng như là Berlin-Hamburg hay Berlin-Cologne đã bị tạm ngừng một phần vào buổi sáng.
Berlin, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Chính quyền Mỹ ngày hôm qua mùng 8 tháng 10 nhận định uy tín của Trung tâm Tài chính Quốc tế Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng nếu Hồng Kông không tuân thủ lệnh trừng phạt của nhiều nước phương Tây liên quan đến việc tịch thu du thuyền của một trong các nhà tài phiệt giàu nhất nước Nga. Con tàu The North dài 142 mét của nhà tài phiệt Alexei Mordachov, thân cận với Tổng thống Nga, hôm thứ Năm đã bị phát hiện gần lối vào cảng Hồng Kông. Hôm thứ Sáu, Hồng Kông cho biết tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, chứ không áp dụng các biện pháp trừng phạt mà một số nước phương Tây đơn phương đưa ra.
Nga điều thợ lặn giám định cầu Crimea, Phó Thủ tướng Nga Omara Khushnulin hôm qua cho biết chính phủ đã ra lệnh cho các thợ lặn đến giám định cầu Crimea nói liền Nga với bán đảo bị sáp nhập. Những người thợ lặn này đã bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng. Những kết luận đầu tiên sẽ được đưa ra trong ngày Chủ nhật này.
1.000 người nắm tay nhau xếp hàng quanh trụ sở nghị viện tại London, Anh Quốc để yêu cầu trả tự do cho Julian Assange. Julian Assange, người Úc 51 tuổi, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, bị giam giữ trong một nhà tù được canh gác cẩn mật từ năm 2019 tại Benmarsh gần London, đã kháng cáo quyết định của chính phủ Anh dẫn độ ông sang Mỹ. Ông Assange bị khởi tố tại Mỹ về tội đã cho đăng trên Wikileaks hồi năm 2010 hơn 700.000 trang tài liệu mật về các hoạt động của quân đội Mỹ, nhất là tại Iraq và Afghanistan. Nếu bị kết tội làm gián điệp theo một đạo luật cấm phát tán tin mật, Assange có thể chịu án tù giam vài chục năm.
Còn tại Áo, hôm nay hơn 6,4 triệu cử tri được mời gọi tham gia cuộc bỏ phiếu vòng 1 bầu cử tổng thống. Theo các thăm dò, tổng thống mãn nhiệm ông Alexander Van der Bellen thuộc đảng Xanh có nhiều cơ may tái đắc cử trước một phe cực hữu được cho là suy yếu. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, Cộng hòa Séc mua xe tăng cho Ukraine để tặng lại cho ông Putin. Tiếp đến là tạp chí Thể Thao, Anh Vũ nói về World Cup Qatar 2022, cúp bóng đá thế giới của những cái nhất và gây nhiều tranh cãi. Sau cùng chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các dự án mới của Thomas Dutronc, trong đó có vòng lưu diễn với cha là Jacques Dutronc và đợt tái bản album song ca Fancy. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất Lestrade tuần này đăng chân dung Tổng thống Pháp với tự lớn Macron trong chiếc bẫy hư bổng gây chia sẻ. Los nói về cuộc đời và sự nghiệp của nữ thủ tướng Elizabeth Borne. Hồ sơ của Courrier International được dành cho kỷ niệm 5 năm phong trào MeToo, riêng Le Point chạy tựa Putin kẻ điên rồ và đặt câu hỏi Tổng thống Nga liên tục thất bại tại Ukraine, liệu ông ta sẽ còn lôi kéo chúng ta đi tới đâu?
Tuần báo mô tả, 4 ngày sau các vụ nổ đáng ngờ gây rò rỉ hai đường ống Nord Stream 1 và 2, dưới những chùm đèn mạ vàng ở sảnh St. George của Điện Kremlin, những khách mời chờ đợi Vladimir Putin loan báo sáp nhập 4 vùng đất của Ukraine.
Sự kiện lẽ ra là lễ hội của nước Nga vĩ đại, nhưng sự lo âu bồn chồn có thể thấy rõ nơi các quan chức từ phát ngôn viên Dmitry Peskov cho đến Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev. Putin xuất hiện với bài diễn văn siêu thực, lên án phương Tây, thực chân mới, ăn bám, cướp bóc toàn thế giới. Cử tọa tỉnh giấc vào lúc ký văn bản, Putin nắm tay 4 đại diện các vùng bị sáp nhập, giơ cao, hô lớn, nước Nga, nước Nga, nước Nga. Buổi lễ kết thúc, một blogger cực đoan khẳng định sẽ giết hết tất cả những người Ukraine, trong khi các khách mời lặng lẽ chạy tán. Như vậy là 8 năm sau khi chiếm Crimea, Vladimir Putin lại dàn dựng lễ nghi long trọng và lần này thôn tính được 15% lãnh thổ Ukraine. Nhưng giờ đây, quân Nga bị đánh thức điên bắt đảo ở đông bắc Kharkov, rồi đến Luhansk và Kherson, tại những vùng đất trên giấy tờ đã biến thành của Nga, các thành phố lần lượt được tái chiếm. Chiến thắng gần nhất của Ukraine là thành phố Lyman, giao lộ đường sắt quan trọng của Donbass, nơi 5.500 lính Nga phải tháo chạy chỉ một ngày sau buổi lễ ở Điện Kremlin. Ukraine cũng siết chặt vòng vây tại Kherson ở miền Nam.
Những tiếng hô nước Nga hôm 30 tháng 9 tại Điện Kremlin cũng khiến tờ The Economist rất ấn tượng trong bài Thành công quân sự của Ukraine đã định hình lại nước Nga và cuộc chiến. Tuần báo Anh lưu ý, chỉ vài giờ sau khi mở rộng lãnh thổ, nước Nga bắt đầu co lại.
Quân đội Ukraine đột phá vào sườn trái lẫn sườn phải, hai cực của một mặt trận kéo dài từ Hắc Hải ở miền Nam cho tới Donbass ở miền Đông. Tại Donbass, Ukraine đang thắng thế, còn tại Kherson, chiến thắng lại càng ý nghĩa vì đây là đầu cầu nối với Crimea, đồng thời là nguồn nước cho bán đảo này. Putin ra lệnh cho các tướng lãnh phải giữ Kherson bằng mọi giá, nhưng Ukraine đã phá hủy các cầu, dồn quân Nga vào một chiếc rọ không có đường rút chạy, khả năng duy nhất là đầu hàng. Tướng Úc về hưu Mick Ryan nhận định, chưa bao giờ kể từ chiến dịch Barbarossa hồi đệ nhị thế chiến, quân đội Nga bại trận hàng loạt như vậy trên chiến trường. Sau những bế tắc trong mùa hè, cuộc chiến bỗng sôi động trở lại và nay Kiev áp đặt nhiệt độ. Mùa đông sắp tới sẽ gây trở ngại cho cả đôi bên kể từ đầu tháng 11, nhưng dù ngưng tấn công trên bộ, Kiev có thể sử dụng các chàng hỏa tiễn HIMARS đang gây kinh hoàng cho địch để đánh vào những căn cứ và kho đạn của Nga. Những video mới đây trên mạng xã hội cho thấy những tân binh Nga rung lập cập đốt lửa trên cánh đồng để sưởi khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Ngược lại, lực lượng Ukraine nhận được trang bị mùa đông từ các nước NATO và những mạnh thường quân trong nước. Ngoài ra còn có kính hồng ngoại để nhìn rõ khi ngày ngắn đêm dài trong mùa lạnh lẽo. Nhiều người nghi ngờ khả năng huấn luyện và trang bị cho hàng trăm ngàn tân binh Nga. Cựu tướng tình báo Phần Lan Pekka Toveri cho biết Moscow có lượng dự trữ lớn những thiết bị từ thời Liên Xô, nhưng may thay đa số là đồ chỏm. Vì vậy, theo tướng Ryan, đợt lính mới của Nga chỉ là những tấm khiên bằng người làm chậm lại bước tiến của Ukraine mà thôi.
Món vỏ năng lượng hiện tỏ ra kém hiệu quả. Các chính phủ châu Âu sẵn sàng chi ra 500 tỷ đô la để tài trợ cho công dân, khỏi phải trả tiền khí sưởi quá cao. Dự trữ khí đốt hiện trên 89%, cao hơn mức bình thường. Hai cảng dành cho khí hóa lỏng nhập khẩu đã được mở ở Hà Lan và sắp có hai cảng khác ở Đức vào cuối năm.
Công luận phương Tây cũng nóng lên. Cuối tháng 9, 74% người Đức cho biết muốn tiếp tục ủng hộ Ukraine dù giá dầu khí có tăng, và đa số còn muốn gửi xe tăng sang Kiev cho dù chính phủ vẫn do dự. Số người Mỹ lo sợ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga giảm hẳn. Vũ khí của phương Tây tiếp tục được chuyển sang, Washington viện trợ một đợt mới, trong đó có 14 chàng HIMARS, 16 chàng đại pháo, Pháp khoảng 12 khẩu pháo Kaza. Cuộc chiến đã làm thay đổi sâu sắc cách nhìn của phương Tây về Ukraine, làm giảm hẳn hy vọng gây chia rẽ của Putin. Nếu hồi tháng 2, Ukraine là một nước thuộc Liên Xô cũ, bị tham nhũng hoành hành, trước sau gì cũng bị Nga đánh bại, thì tới tháng 6, chính thức trở thành ứng cử viên cho nhập Liên hiệp châu Âu. Các viên chức NATO nghi ngờ khả năng sử dụng vũ khí viện trợ, nay ca ngợi chiến thuật của Kiev. Trong khi đó, những tin tức bại trận liên tiếp gây chia rẽ ngay trong vòng thân tín của Putin. Lesbeth nhận thấy, trước mắt, những lời chỉ trích không nhắm trực tiếp vào ông chủ Điện Kremlin. Chuyên gia Carol Krimo ở Geneva cho rằng Putin muốn làm giảm bớt lời ông tiếng ve bằng cách tìm ra một con chê tế thần. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã bị cảnh cáo, nhưng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Putin còn đợi càng lâu càng tốt trước khi cách chức Shoigu để tiếp tục đổ lỗi về các thất bại quân sự và có được sự ủng hộ của các phe phái khác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về vũ khí, Lesbeth giải thích Nga bất đắc dĩ trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho Ukraine như thế nào. Những cuộc tiến công mới đây của quân đội Ukraine đã buộc nhiều đơn vị Nga phải chạy trối chết, bỏ lại vũ khí, đạn dược.
tại những vùng đất tái chiếm ở miền đông và miền nam Ukraine, những lá cờ xanh vàng không chỉ phấp phới ở lối vào các thành phố làng mạc mà còn được cắm trên nóc những chiếc xe tăng Nga bị bỏ lại vì những người lính phải lo tẩu thoát thật nhanh để toàn mạng. Tối thứ năm, Tổng thống Zelensky cho biết chỉ từ ngày 1 tháng 10 tại Kherson đã có trên 500 cây số vuông và mấy chục khu dân cư được giải phóng. Quân Nga càng bị đẩy lùi thì số vũ khí xe tăng còn nguyên vẹn tịch thu được càng nhiều. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Bộ Quốc phòng Anh cho biết số thiết bị của Nga tịch thu và tái sử dụng nay đã chiếm phần lớn lượng vũ khí của quân đội Ukraine. Moscow trở thành nhà cung cấp vũ khí hạng nặng lớn nhất cho Kiev, nhiều hơn cả Hoa Kỳ hay các đồng minh khác. Theo phía Anh, hiện nay phân nửa đội xe tăng của Kiev là do kẻ địch bỏ lại. Tổng số chiến lợi phẩm nhiều hơn tất cả vũ khí được phương Tây viện trợ. Chỉ huy quân sự ở Izium cho biết, chúng tôi là một tiểu đoàn bộ binh và nay bỗng trở thành tiểu đoàn cơ giới. Theo trang Oris, chuyên thống kê số thiệt hại của Nga từ những bằng chứng trên mạng xã hội và các phóng sự, thì Ukraine cũng tịch thu được 44 hệ thống phóng rocket đa nòng, 92 khẩu pháo tự hành. Con số này thấp hơn nhiều so với thực tế vì không phải vũ khí nào bị tịch thu cũng được quay phim, một số được tái sử dụng ngay, số khác phải sửa chữa, những xe cộ đại bác hư hỏng được rã ra để lấy phụ tùng, một người phụ trách của Oris nói. Các thiết bị tịch thu lẫn lộn với những vũ khí hiện đại có thể dùng lại một cách hiệu quả, số khác lẽ ra phải cho vào viện bảo tàng. Riêng về xe tăng, Moscow còn gần 8.000 chiếc, nhưng trong đó có nhiều xe từ thời Liên Xô nên không thể được coi là nguồn phụ tùng để sửa những xe đời mới.
Về mối đe dọa nguyên tử, Liberation cuối tuần cho rằng sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba năm 1962 và hiện nay là rất lớn.
Nếu Tổng thống Nga tuyệt vọng trước những vụ bại trận liên tiếp, quyết định cảnh cáo bằng vũ khí hạt nhân, cho dù tấn công vào một địa điểm không có người đi nữa, thì sẽ không có đường lui. Trong 13 ngày căng thẳng ở Cuba, cả Tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev lẫn Tổng thống Mỹ John Kennedy đều không muốn leo thang, nhưng ngày nay ai có thể khẳng định điều này? Theo nhà nghiên cứu Pierre Cassi, thì Bộ Tham mưu Nga đã bố trí một số lượng lớn oanh tạc cơ chiến lược ở căn cứ Olinya, thuộc vùng Murmansk, có thể thả bom nguyên tử xuống các nước phương Tây. Một ảnh vệ tinh do một công ty tư nhân chụp được hôm 25 tháng 9 cho thấy 6 phi cơ đang lăn bánh trên phi đạo, gồm 3 chiếc Tu-95MS và 3 chiếc Tu-160 là loại oanh tạc cơ có khả năng bắn ra các hỏa tiễn hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Một sự tập trung như vậy là hiếm thấy. Moscow biết rằng căn cứ này bị giám sát và đây là lời cảnh báo càng đáng lo hơn khi không còn cơ chế như thời chiến tranh lạnh để thắng lại ý hướng điên rồ.
Nhìn chung trong bài Vladimir Putin hay Hoàng hôn của chủ nghĩa đế quốc Nga, Le Monde được cuối tuần nhận định chủ trương hiếu chiến của Tổng thống Nga tại Ukraine không có được sự ủng hộ như đã chờ đợi. Mặc cho các bài diễn văn ca ngợi sự vĩ đại của nước Nga, tương lai của ông chủ Điện Kremlin mỗi ngày thêm một xám xịt.
Tờ báo cho rằng giấc mộng bành trướng của Putin dừng lại nơi đây trong cuộc chiến thực dân mới với Ukraine mà chính ông ta đã khởi động. Khoảng 700.000 người đã chạy trốn khỏi đất nước và xu hướng này còn tiếp tục. Cuộc chi tản chính trị quan trọng nhất kể từ thập niên 20 chỉ là phần nổi của băng sơn. Nước Nga nghi ngại chỉ trừ nhóm Siloviki của bộ máy an ninh và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan là còn mong tái lập một đế quốc được sơn phết thành thế giới Nga. Người ta tự hỏi chân Nga còn ủng hộ Putin được bao lâu nữa khi hàng ngàn tử thi được đưa về từ chiến trường Ukraine và liên tiếp có những tin thất trận. Giáo sư Mỹ Timothy Snyder nhấn mạnh cuộc chiến tranh này có thể là sự hấp hối của chủ nghĩa đế quốc Nga. Đáng lo hơn cho nước Nga là chiến lược hung hăng của Putin đào sâu thêm hố ngăn cách với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Không có nước nào ra tay hỗ trợ về quân sự, cho dù Moscow đã kêu gọi. Ngay cả Tổng thống Belarus là Lukashenko, người chịu ơn của Putin vì đã gửi lực lượng sang đàn áp phong trào nổi dậy, cũng không động tay. Dựa trên bạo lực và lại không thành công, mô hình Nga phản ánh ý hướng đế quốc của Vladimir Putin chừng như đã thất bại và mở ra con đường cho sự sụp đổ của Sa Hoàng Đỏ.
Ly Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Putin ra lệnh tăng cường an ninh bảo vệ cầu nối bán đảo Crimea, đồng thời thông báo thay chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa, đe dọa hợp tác quân sự Mỹ-Nhật-Hàn. Thủ tướng Pháp Công Du Algeri tiếp tục tiến trình sưởi ấm quan hệ song phương. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách với chủ đề chính Cộng hòa Séc mua xe tăng cho Ukraine để tặng lại cho Putin, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Người dân Cộng hòa Séc quyên tiền mua xe tăng cho Ukraine để tặng lại Putin. Phần Lan lên kế hoạch xây rào chắn ở biên giới với Nga. Tại Hoa Kỳ, một báo cáo cho thấy nhiều cầu thủ nữ bị quấy rối, lạm dụng tình dục. Nhiều thành phố lớn ở Pháp tẩy chay World Cup 2022 Qatar vì tình trạng nhân quyền. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến dịch mang một cái tên châm biếm, quà tặng cho Putin nhằm gây quỹ cho chiến trường Ukraine, đã thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân cũng như tổ chức doanh nghiệp. Hôm 3 tháng 10, số tiền quyên góp đã đủ để mua một chiếc xe tăng hiện đại loại T-73 Avenger nhằm gửi cho quân Ukraine chống lại lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cộng hòa Séc, thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu, đã tích cực giúp đỡ Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Từ Praha, thông tin viên RFI Alexis Khosongway cho biết thêm về chiến dịch này.
Baptisé Tomash, le char T-72 Avenger de fabrication soviétique mais modernisé.
Xe tăng T-73 Avenger do Liên Xô sản xuất, nhưng đã được hiện đại hóa và được đặt tên là Tomash. Loại xe này trở thành một trong những biểu tượng mới về tình đoàn kết giữa Cộng hòa Séc và Ukraine đang bị xâm lược. Hơn 1,5 triệu euro đã được quyên góp từ trang mạng với tên gọi quà tặng cho Putin, vũ khí cho Ukraine. Trang mạng này cho phép gửi tiền vào thẳng tài khoản của đại sứ Ukraine ở Praha. Lần này, dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, các khoản quyên góp được nêu rõ là để mua xe tăng Tomash, có thiết bị quan sát vào ban đêm và được trang bị đạn pháo và drone. Vào mùa xuân vừa qua, Praha đã gửi các xe tăng do Liên Xô sản xuất cho Ukraine, còn xe Tomash là quà tặng từ hơn 10,000 cá nhân và từ các công ty lớn của Cộng hòa Séc. Xe tăng sẽ được gửi đến Ukraine vào tháng sau. Đại sứ Ukraine ở Séc cho biết đã nhận được tổng cộng 9 triệu euro nhằm hỗ trợ các binh lính đang cố gắng đẩy lùi quân xâm lược Nga. Hôm 21 tháng 8, đông đảo người dân Séc đã quyên góp số tiền mang tính biểu tượng 1.968 koruna, tương đương 80 euro, để đánh dấu kỷ niệm cuộc cách mạng mùa xuân Praha bị đàn áp bởi các xe tăng do Moscow chỉ huy.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Sau khi đóng cửa biên giới với du khách Nga có visa Schengen vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, Phần Lan tiếp tục đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn với láng giềng Nga, quốc gia có chung 1.300 km đường biên giới. Helsinki lên kế hoạch xây dựng tường ở biên giới với Nga tại nhiều khu vực. Mặc dù vẫn chưa có báo cáo về việc người Nga vượt biên trái phép, nhưng cuộc chiến ở Sơn Đông châu Âu khiến Phần Lan lo ngại phải đối mặt với cuộc di cư ồ ạt từ Nga vào lãnh thổ nước mình. Thông tin viên RFI tại Bắc Âu, Carlotta Mortio tường trình.
C'est une frontière de 1300 km.
Dài 1.300 km, đường biên giới vô hình xuyên qua rừng rậm, băng giá và tuyết phủ gần như cả năm, phân định ranh giới giữa Phần Lan và Nga. Không thể và dường như là vô ích nếu muốn dựng tường trên toàn bộ tuyến đường biên giới này, do đó chỉ có thể xây tường chắn trên 260 km. Nhà chức trách Phần Lan cho rằng các hàng rào gỗ hiện tại có quá nhiều lỗ nhỏ và sẽ thay thế chúng bằng các tường rào chắn được giám sát tốt hơn và không thể leo qua dễ dàng. Đề xuất này do lính biên phòng đưa ra, Thủ tướng Sanna Marin đã bật đèn xanh hôm 3 tháng 10, nhưng cũng tuyên bố là muốn có đồng thuận từ phía Quốc hội vì công trình này có thể tốn kém và kéo dài nhiều năm. Thách thức của Phần Lan là giảm thiểu nguy cơ an ninh do một cuộc di cư ồ ạt hoặc các phương pháp chiến tranh hỗn hợp từ Nga. Các chuyên gia về quan hệ quốc tế ước tính rằng quyết định này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Phần Lan và Nga. Về phần mình, Thủ tướng Phần Lan đáp lại rằng chiến tranh đang xảy ra ở châu Âu và tình hình không thể căng thẳng hơn nữa.
Carlotta Morteo, Stockholm, RFI.
Vẫn về thời sự châu Âu, đảng cực hữu huynh đệ Ý Fratelli d'Italia dưới sự lãnh đạo của bà Giorgia Meloni đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng 9. Mặc dù loại bỏ quyền phá thai không nằm trong chương trình tranh cử, nhưng chính trị gia cực hữu này đã nhiều lần tỏ thái độ phản đối phá thai. Điều này có thể đe dọa quyền phá thai của phụ nữ ở Ý,
Nhiều phụ nữ có nguy cơ mất quyền quyết định có sinh con hay không và có thể phải ra nước ngoài nếu muốn phá thai. Từ Roma, thông tin viên RFI Anne Treka giải thích thêm.
Selon cette loi, l'avortement est autorisé quand la grossesse met en danger la santé physique.
Theo đạo luật 1978, Ý cho phép phá thai khi quá trình mang thai gây nguy hiểm cho thể chất và tâm lý của người mẹ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phụ nữ tự động có quyền phá thai. Bác sĩ có quyền phản đối nếu thấy không đúng lương tâm. Trên thực tế, khoảng 60-70% các bác sĩ phụ khoa từ chối thực hiện phá thai, trong khi nhiều bệnh viện không có các dịch vụ phù hợp. Năm 1989, thuốc phá thai được phép sử dụng đối với phụ nữ bắt đầu mang thai đến tuần thứ 7, thế nhưng một số vùng lại không phân phối loại thuốc này. Vì những lý do này, tùy theo từng trường hợp, nhiều phụ nữ gặp khó khăn khi muốn đi phá thai trong thời gian khuyến nghị. Họ thường phải đi đến những vùng khác hoặc phải ra nước ngoài. Luật này đã không được thực thi đúng. Về phần mình, bà Giorgia Meloni đã tuyên bố phản đối phá thai. Trong chương trình tranh cử, bà bảo đảm sẽ không thay đổi luật, nhưng bà ủng hộ các biện pháp ngăn ngừa phá thai được quy định trong luật 1978. Đối với các tổ chức nhân quyền, đây giống như là bước đầu tiên đi đến lệnh cấm phá thai hoặc cấm dưới một hình thức khác. Ở Ý, các dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính địa phương tại Liguria gần biên giới với Pháp, đảng Fratelli d'Italia của bà Giorgia Meloni vừa từ chối tham gia biểu quyết một luật của vùng nhằm bảo đảm quyền phá thai. Tại Piemont, đảng Fratelli d'Italia muốn hỗ trợ tài chính cho các phong trào chống phá thai. Trong một vùng khác, một nghị sĩ bảo thủ đã ngăn cản việc phân phối thuốc phá thai, đặc biệt là trong các phòng khám tư. Như vậy, phải chăng đảng hậu phát xít đã có một chiến lược cấm phá thai?
Còn tại Pháp trong tuần vừa qua, một sự kiện đáng chú ý đó là nhiều thành phố lớn như Paris, Lyon hay Marseille lần lượt thông báo không bố trí các khu vực dành cho người hâm mộ xem trực tiếp các trận đấu World Cup 2022 như thường lệ. Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay do Qatar tổ chức đã vấp phải nhiều phản đối và nhiều lời kêu gọi tẩy chay vì lý do nhân quyền từ năm 2021. Quốc gia vùng vịnh này bị cáo buộc không bảo đảm điều kiện an toàn lao động cho công nhân trên các công trường xây dựng nhằm phục vụ sự kiện này. Tại Paris, trong các giải đấu lớn, khu vực dành cho người hâm mộ đến theo dõi trực tiếp các trận đấu thường được tổ chức ở dưới trần tháp Eiffel, được bố trí các màn hình TV khổng lồ. Phó thị trưởng thành phố Paris Pierre Rabadan phát biểu trước báo chí hôm 4 tháng 10, xin trích: "Chúng tôi quan tâm đến điều kiện về xã hội và môi trường đằng sau sự kiện này, và Qatar không phải là một hình mẫu đại diện cho những sự kiện lớn mà Paris muốn quảng bá." Tờ nhật báo Anh The Guardian cho biết, kể từ khi Qatar giành được quyền đăng cai World Cup năm 2010, hơn 6.500 lao động nhập cư đã chết, hầu hết do điều kiện lao động khắc nghiệt. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế OIT, chỉ riêng trong năm 2020, 50 người đã thiệt mạng và 500 người bị thương khi làm việc tại các công trình phục vụ cho World Cup. Trước đó, vào năm 2021, đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy cũng đã lên tiếng tẩy chay Qatar bằng cách thay áo đội bóng thành màu đen, màu để tang cho những lao động thiệt mạng trên các công trường ở Qatar. Nhìn sang châu Mỹ, báo cáo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và công ty luật King Spalding thực hiện trong vòng một năm, được công bố vào ngày 3 tháng 10, đã làm rúng động làng thể thao Hoa Kỳ. Báo cáo dài 172 trang mô tả chi tiết tình trạng các huấn luyện viên quấy rối, lạm dụng tình dục các nữ cầu thủ bóng đá thuộc Liên đoàn bóng đá nữ Bắc Mỹ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các lãnh đạo trong ngành phớt lờ và không có hành động gì, mặc dù đã có nhiều khiếu nại. Từ Washington, thông tin viên của RFI Guillaume Nodon đưa thêm thông tin chi tiết về nội dung của báo cáo.
Les conclusions de l'enquête sont déchirantes, exaspérantes et profondément.
Cuộc điều tra đưa ra những kết luận đau lòng, phẫn nộ và vô cùng đáng lo ngại. Theo lời của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ Cindy Parler, bà cũng là người đã yêu cầu thực hiện báo cáo này vào năm ngoái trong cuộc họp báo khi nhậm chức, sau khi người tiền nhiệm của bà rời khỏi vị trí chủ tịch. Báo cáo này được giao cho một cựu quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, xác nhận các cáo buộc về các hành vi sai trái, quấy rối và tấn công tình dục của nhiều huấn luyện viên đối với nhiều nữ cầu thủ trong các câu lạc bộ, dù là trong các đội tuyển hàng đầu hay các đội bóng đá trẻ. Tệ hơn nữa, báo cáo đưa ra những tiết lộ mới và nhắm vào 3 huấn luyện viên cụ thể. Kể từ đó, 3 người này đã bị tước bằng. Ngoài ra, báo cáo cũng khẳng định rằng các câu lạc bộ đã cố tình cản trở điều tra. Báo cáo kết luận rằng các hành vi sai trái và hành hung xảy ra khắp nơi và có hệ thống ở cấp cao nhất của bóng đá nữ chuyên nghiệp. Các cơ quan và những người chịu trách nhiệm của đội bóng đã nhiều lần bỏ qua các lời cảnh báo hoặc trừng phạt các huấn luyện viên lạm dụng nữ cầu thủ. Cuối cùng, báo cáo đưa ra các khuyến nghị cho tương lai. Từ nay, các lãnh đạo sẽ quyết định điều nào sẽ được áp dụng.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, tiếp tục chương trình. Mời quý vị đến với tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup Qatar 2022, cúp bóng đá thế giới của những cái nhất và gây nhiều tranh cãi.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, cúp bóng đá thế giới lần thứ 22 sẽ khai cuộc tại Qatar, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Vương quốc nhỏ bé ở vùng vịnh đã làm tất cả và bằng mọi giá để có được World Cup Qatar 2022, đặc biệt nhất đồng thời cũng gây ồn ào nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nước chủ nhà bé nhất, khí hậu khắc nghiệt nhất, diễn ra vào thời điểm trái khuấy nhất, nhưng cũng là kỳ cúp thế giới tốn kém nhất và gây nhiều tranh cãi dị nghị nhất từ trước tới nay, và sẽ không còn ít cái nhất nữa để có thể nói về đặc điểm của một kỳ cúp bóng đá thế giới 2022 sắp diễn ra tại Vương quốc Qatar, đất hẹp dân thưa nhưng thừa tiền. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại một quốc gia trong khối Ả Rập ở khu vực Tây Á, đồng thời cũng lại là lần cuối cùng World Cup sẽ có 32 đội tham dự trước khi tới cúp thế giới diễn ra tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada vào năm 2026 với 48 đại diện. Qatar 2022 cũng là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra không phải là ở mùa hè, làm cho hoạt động bóng đá thế giới bị đảo lộn. Ngay từ khi FIFA trao quyền đăng cai tổ chức sự kiện, trong sự ngỡ ngàng của dư luận quốc tế hồi năm 2010, chính quyền Qatar đã bắt tay ngay vào hiện thực hóa tham vọng để được cả thế giới biết đến và là niềm tự hào của thế giới Ả Rập. Cả đất nước có diện tích hơn 11.000 cây số vuông này trong suốt một thập kỷ qua đã biến thành một công trường khổng lồ để xây dựng hạ tầng cơ sở bóng đá hiện đại nhất thế giới. World Cup Qatar trở thành kỳ cúp bóng đá thế giới tốn kém và cũng gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử, ngay từ ngày đầu giành quyền tổ chức cúp thế giới cho đến khi sắp cắn đích vào lúc này. Những lời kêu gọi tẩy chay World Cup Qatar 2022 chưa hề ngớt. Tham gia chương trình thể thao hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho rằng việc Qatar được quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới là hoàn toàn chính đáng và làng bóng đá thế giới có một kỳ cúp thế giới rất đặc biệt ở nhiều khía cạnh. Ông Mui giải thích vì sao việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup lại làm dấy lên những hoài nghi và phản đối.
Cái việc mà tranh cái quyền tổ chức World Cup thì lúc bấy giờ là FIFA mới tổ chức cái tranh cái quyền này là cho hai cái kỳ World Cup liên tiếp, tức là năm 2018 và 2022. Mà như chúng ta đã biết, châu Âu họ giành được cái quyền tổ chức cái kỳ World Cup 2018 tại Nga đó. Cái thời điểm đó thì ông Sepp Blatter vẫn là chủ tịch của FIFA, rồi Michel Platini là chủ tịch của UEFA và Mohamed Bihamon là chủ tịch của AFC. Thì ba cái người này là ba cái quyền lực mà nó chi phối. Và cuối cùng năm 2022 thì năm quốc gia được vào tranh cái quyền tổ chức, tức là Mỹ ở CONCACAF và bốn cái nước thuộc AFC, tức là Qatar, Hàn Quốc, Nhật và Úc. Thì cuối cùng là Qatar giành quyền tổ chức sau bốn cái vòng bỏ phiếu. Lúc bấy giờ chúng ta biết là nó có 22 người tham gia bỏ phiếu. Thì ở cái vòng 1 thì Qatar được 11 phiếu dẫn đầu. Ở vòng 2 thì có 10 phiếu thì nước Úc bị loại rồi. Ở vòng 3 thì Nhật bị loại và Qatar cũng có 11 phiếu. Đến cái vòng 4 thì chỉ còn tranh giữa Mỹ và Qatar. Thì lúc bấy giờ Qatar mới đạt được 14 phiếu, có nghĩa là theo quy định là phải 12 phiếu trở lên thì mới được giành quyền đó. Thì như vậy tức là bỏ phiếu thì không có vấn đề. Nhưng mà ngay sau đó thì nó nổi lên cái dư luận là có cái sự mua chuộc và lút lót, không minh bạch trong việc bỏ phiếu chọn Qatar. Vì sao? Vì người ta nói là Qatar là một cái quốc gia rất là nhỏ, cả về diện tích cũng như dân số. Thì ở trong lịch sử của FIFA thì chỉ có Thụy Sĩ được chọn là tổ chức World Cup năm 1954 là một cái quốc gia nó nhỏ, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng lớn gấp 3 lần Qatar. Và cái vòng chung kết lúc đó chỉ có 16 đội thay vì 32 đội như bây giờ. Thì và Qatar là cái quốc gia thứ hai đứng sau Nhật là được chọn là nước chủ nhà, chưa có một cái lần nào được lọt vào cái vòng chung kết của World Cup. Thì nó dấy lên cái dư luận đó. Thì cái từ cái dư luận đó thì tháng 5 năm 2011 FIFA lập một cái đoàn thanh tra đặt ra cái câu hỏi là làm sao mà Qatar lại được chọn trong khi nó là có nhiều cái dư luận như thế, có gì khuất tất không? Cái vấn đề đặc biệt đó là cái việc xây dựng các cái sân vận động mới nó dấy lên cái việc phản đối của những cái tổ chức mà nhân quyền, mà đặc biệt là cái tổ chức mà bảo vệ cái quyền lợi của người lao động đó. Họ nói rằng là trong này nó có cái chuyện là cưỡng bức lao động làm việc quá sức. Mà chúng ta biết là khi xây dựng trong suốt cái quá trình từ năm 2015 cho đến bây giờ đó, thì có đến 1,9 triệu việc làm và khoảng đến 2,7 triệu. Thì dù rõ ràng là một cái lượng nhân công vào làm rất là lớn. Thì cái tờ Guardian á, và họ cáo buộc là nhiều công nhân không được cung cấp thức ăn và nước uống, được trả lương cũng không đúng hạn, rồi không làm đủ cho làm cho họ kiệt sức, và thậm chí là nêu lên con số là có đến 4.000 người bị chết vì cái lý do là không đảm bảo an toàn lao động cũng như là kiệt sức.
Đem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh về cho thế giới Ả Rập là một điều chưa từng có, nhưng chỉ có Qatar giàu có mới làm được điều này. Qatar đã phá kỷ lục về kinh phí chuẩn bị cho cúp thế giới.
Chúng ta biết Qatar là một cái quốc gia mà trên bản đồ thế giới đó, thì được hình thành cách đây 144 năm. Trước đây là thuộc địa của Anh và giành độc lập lại từ năm 1971. Còn diện tích thì nó nhỏ lắm, nó đứng 158 trên thế giới, nó chỉ có 11.581 km2 thôi, và dân số tới bây giờ thì chỉ khoảng 2.7 triệu thôi. Nhưng mà GDP thì rất cao, tổng cái thu nhập bình quân của quốc gia đó thì là đến 315 tỷ, đứng hàng thứ 51 thế giới, nhưng mà tính trên đầu người đó thì đến 84.514, tức là đứng thứ 6 trên thế giới. Các nước khi mà được chọn thì FIFA đều yêu cầu là phải có 12 cái sân, nhưng mà riêng Qatar thì làm sao mà có 12 sân, cho nên họ nói họ chỉ có thể làm được 8 cái sân thôi. Và khi mà 8 sân này thì xây dựng rất là tốn kém, cho nên lần đầu tiên trong lịch sử của FIFA đó, cái việc tổ chức một cái World Cup mà cái kinh phí được bỏ ra là 220 tỷ. Trong khi đó, nếu chúng ta nhìn lại á, cái kinh phí tổ chức của World Cup năm 94 ở Mỹ đó có 500 triệu. Rồi ở Pháp năm 98 có 2,3 tỷ. Rồi ở Hàn Quốc và ở Nhật năm 2002 có 7 tỷ. Rồi 2006 ở tại Đức có 4 tỷ. Nam Phi là có 3 tỷ 6. Năm 2014 ở Brazil có 14 tỷ. 2018 ở Nga cũng chỉ có 11,6, tức là con số nó chỉ nhiều lắm là đến 14 tỷ là cao. Thì bây giờ Qatar tổ chức một cái World Cup mà chi 220 tỷ, thì đó là một cái gọi là một cái kỷ lục mà có lẽ không có cái giải thể thao nào trên thế giới mà bỏ tiền là nhiều như vậy. Thì cái chi phí đó làm gì? Tức là cho xây dựng các cái sân vận động nè, rồi chi phí tổ chức. Cái chi phí riêng của họ đó, mỗi một cái sân là từ phải 6,5 cho đến 10 tỷ. Và vì Qatar có ít dân cho nên cũng không cần phải có cái sân mà lúc nào cũng phải bảo trì như thế. Cho nên kế hoạch của họ đó là những cái sân này sau khi mà tổ chức xong đó, thì sẽ được dỡ bỏ những cái khán đài và đem tặng cho các quốc gia kế bên. Thì đó cũng là một cái điều mà cũng đặc biệt.
Về mặt chuyên môn, từ trước đến nay chưa có nước chủ nhà nào ở World Cup lại có trình độ bóng đá thấp như Qatar. Thưa ông có nhận xét gì về chuyên môn của đội tuyển chủ nhà?
Khi mà họ chi hạt nhân đồ này kia đó, thì Qatar một trong hai quốc gia mà có cái thứ hạng trên cái bảng xếp hạng của FIFA là thấp nhất, nhưng mà được vào cái post của một là bởi vì chủ nhà thôi. Để ưu tiên rơi vào một cái bảng cũng có chút ưu đãi, và cái lực lượng từ khi mà đăng cai World Cup thì Qatar cũng thay đổi máu, có nhiều cầu thủ được nhập tịch vân vân để mà họ cải thiện thứ hạng, và chính trên cái các sân cỏ của châu Á đó thì Qatar cũng đã bắt đầu có thứ hạng tốt. Thì như vậy cũng là một cái điều đáng mừng. Cho tới giờ phút này đó thì Qatar cũng đã lên tới hạng thứ 51 ở trên bảng xếp hạng của thế giới.
Nước chủ nhà đã sẵn sàng đón cúp bóng đá thế giới. Cuối cùng rồi World Cup lần thứ 22 cũng sẽ diễn ra tại Qatar với các nhà tổ chức. Thì sự kiện dù gây nhiều tranh cãi ồn ào nhưng cũng mang ý nghĩa tích cực.
Cái điểm đặc biệt cuối cùng thì theo tôi đó, với những cái nhà tổ chức sau khi mà họ cũng cố gắng có nỗ lực để duy trì cho được cái việc là tổ chức một cái World Cup lần này, thì là để FIFA muốn thử nghiệm là bóng đá phổ cập trên toàn thế giới, bóng đá dành cho tất cả mọi người và có thể tổ chức ở bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ cái thời tiết khắc nghiệt cỡ nào và ở một cái quốc gia dù nó có nhỏ bé cỡ nào, không có sân vận động liền thì vẫn có thể tổ chức được, với điều kiện là nó phải là một cái nước giàu có. Và đó chính là một cái thử nghiệm và một cái đặc biệt nói chung cho một cái kỳ World Cup mà chúng ta nói là đặc biệt, rất đặc biệt.
Chương trình tạp chí thể thao xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tới.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các dự án mới của Thomas Dutronc.
Góc vườn âm nhạc.
Tại Pháp, nam ca sĩ Thomas Dutronc xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ rất nổi tiếng. Mẹ anh là François Hardy, thần tượng nhạc Pháp từ những năm 1960, còn thân phụ là ca sĩ kiêm tác giả Jacques Dutronc. Bản thân Thomas đã từng sáng tác cho mẹ một số bài hát trên tập nhạc Clair Obscur. Còn với bố, anh vừa cho phát hành vào mùa hè năm nay bản song ca J'aime les filles.
J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans Elle. J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de chez Renault. J'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles des hauts fourneaux. J'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Vous êtes comme ça. Téléphonez-moi si vous êtes comme si. Téléphonez-lui.
Sự kiện sắc và Thomas Dutronc hát chung trên cùng một sân khấu cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Hai bố con đã từng hợp tác nhiều lần với nhau kể từ năm 1995. Thời Thomas còn là một nhạc sĩ đàn guitar và chưa thực sự bước vào nghề ca hát. Đến khi Thomas thành danh thì hai cha con mới làm việc chung như đồng nghiệp. Họ bổ sung cho nhau vì hai nghệ sĩ này đến từ hai phương trời khác biệt. Jacques chuyên hát nhạc rock, còn Thomas thì thích chơi nhạc jazz. Bản song ca J'aime les filles là trích đoạn đầu tiên của album phòng thu, gồm các bản phóng thác mà hai cha con Dutronc sẽ trình làng vào mùa thu tới.
La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. C'était sa dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé.
Trong khi chờ đợi album mới, Thomas Dutronc vừa cho tái bản album phòng thu thứ tư của anh với tựa đề Frenchy. Mặc dù được đặt tựa tiếng Anh, nhưng album này gồm nhiều ca khúc kinh điển tiếng Pháp. Thomas đã triệu mời nhiều nghệ sĩ quốc tế trữ danh để cùng anh ghi âm lại các bản nhạc rất quen thuộc. Trong lần tái bản album Frenchy, Thomas Dutronc đã chủ yếu mời nhiều ca sĩ Pháp như Jane Birkin, Etienne Dao, Eddie Mitchell, và ngay cả bố anh là Jacques Dutronc cũng đã góp giọng trên album này. Còn về phía François Hardy, do sức khỏe quá yếu, cho nên nữ danh ca đã không tham gia vào album của con trai mình. Thomas vẫn dành cho mẹ nhiều tình thương khi ghi âm lại một ca khúc rất nổi tiếng của François Hardy. Nhạc phẩm Le Premier Bonheur du Jour, Hạnh phúc đầu tiên trong ngày, từng ngăn cách vào năm 1963, nay được Thomas Dutronc ghi âm lại với giọng ca Clara Luciani, mà giới phê bình thường hay so sánh như một François Hardy thời còn trẻ.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil, c'est l'oiseau qui a chanté.
Có dòng máu nghệ sĩ, nhưng Thomas Dutronc đã suy nghĩ một thời gian khá dài trước khi nối nghiệp song thân. Sinh năm 1973, anh ban đầu chọn theo học ngành điện ảnh vì nuôi mộng trở thành đạo diễn, chứ không muốn làm ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp, anh làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ học đàn guitar rồi đi biểu diễn trong các nhóm nhạc jazz độc lập. Thay vì trở thành đạo diễn, anh lại tìm ra một cách để dung hòa đam mê điện ảnh với sở thích chơi nhạc chuyên nghiệp bằng cách sáng tác nhạc phim. Trong vòng 5 năm liền, từ năm 2003 đến 2008, Thomas đã gặt hái khá nhiều thành công nhờ dày công đeo đuổi lĩnh vực sáng tác nhạc phim bên cạnh việc soạn ca khúc cho nhiều ca sĩ khác. Mãi tới năm 2007, Thomas Dutronc mới cho ra mắt album ca nhạc đầu tay với tư cách là ca sĩ kiêm tác giả. Tài năng của anh đã thực sự chín mùi và loại nhạc jazz du mục mà anh đeo đuổi đem lại cho thế hệ trẻ cầm bút sáng tác một luồng sinh khí mới. Nhờ có nhiều kinh nghiệm tay nghề, cho nên album đầu tiên ghi âm khá trễ vào năm 34 tuổi là giúp cho Thomas Dutronc lập kỷ lục số bán, hai lần đạt mức đĩa bạch kim. Còn bản nhạc chủ đề của tập nhạc Comme Manouche sans guitare, như kẻ du mục không đàn, đoạt giải thưởng âm nhạc Pháp Victoire de la Musique dành cho sáng tác gốc hay nhất trong năm. Từ đó cho tới nay, Thomas chỉ cho ra mắt 4 album phòng thu, và mỗi lần anh thích làm việc theo nhóm, chứ không thích làm việc solo.
Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on sent là son étrise et on traîne.
Please remember, I still want you.
And in case you wonder why,
we'll just wake up and kiss the good life. Goodbye.
Cho dù còn non tay nghề trong những năm tháng đầu đời, nhưng Thomas Dutronc chưa hề dựa vào song thân hay gia thế để làm nên tên tuổi của chính mình. Sự nghiệp cá nhân là do bản thân anh tự gầy dựng. Giờ đây, Thomas đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ, được giới chuyên môn công nhận. Ngoài tài nghệ chơi đàn guitar, anh còn có cái tài hòa âm phối khí. Nhờ các bản phối nhạc jazz mà tập nhạc Frenchy trong lần tái bản càng được thăng hoa bay bổng, như trong giai điệu Petite Fleur của Sidney Bechet. Một nụ hoa nho nhỏ khiêm nhường, một quả mọng đo đỏ ven đường, mà sao bỗng thơm ngát mùi hương, cho lòng chợt vẫn vương.
J'ai caché mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins et d'heureux souvenirs.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin ra lệnh tăng cường an ninh bảo vệ cầu nối bán đảo Crimea, đồng thời thông báo thay chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa, khiêu khích hợp tác quân sự Mỹ-Nhật-Hàn. Thủ tướng Pháp Công Du Angeri tiếp tục tiến trình sưởi ấm quan hệ song phương. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự sẽ giới thiệu chủ đề Việt Nam và Nga vẫn thắt chặt giao thương bất chấp trừng phạt của phương Tây, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilaudet, Viện Nghiên cứu IFSEM của Trường Quân sự Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.